This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tuấn xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trở lại trong chương trình ngày hôm nay thì Hòa Tuấn mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần 2 là phần cuối cùng của bài viết của nhà văn Sơn Nam nói về cái truyền thống Nam Bộ, truyền thống về gia đình và những cái phong tục trong gia đình như là cha mẹ, rồi vai trò của người con gái trong gia đình, rồi quan hệ anh em, đám giỗ như thế nào, quan hệ với xã hội ra làm sao. Và ngày hôm nay Hòa Tính xin được mời quý vị đến với những cái món ăn ở miền Nam phần theo nghĩa, tức là cái vùng Sài Gòn và ở phía đồng bằng sông Cửu Long. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, về cái món ăn ở Nam Bộ theo cái nghĩa của vùng Sài Gòn và cái phía đồng bằng sông Cửu Long thì có thể chúng ta chia ra làm 3 loại. Cái món cúng ông bà hoặc là thần thánh, rồi tiếp theo đó là cái món để nhậu và cái món để mà ăn cơm của ngày xa xưa. Thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi xin được mà nói đến cái món cúng. Thì trên lý thuyết phải có 4 món cơ bản. Ở đồng bằng sông Hồng thì có món giò, món nem, món ninh, món mọc, không thưa quý vị, giò, nem, ninh, mọc. Còn ở phía Nam thì cũng tuân thủ 4 món tương ứng như ở phía Bắc, cái kiểu mà giò, nem, ninh, mọc. Thưa quý vị, thì cái dịp cúng tổ tiên, cúng giỗ tổ tiên thì chẳng ai hiểu rõ là ông bà thời xưa khi vào Nam thích ăn cái món gì hay chế biến các món ăn ra làm sao. Nhưng mà cũng tùy hoàn cảnh mà có 4 món, đó là món hầm, món thịt luộc, món xào, món kho, phải không thưa quý vị, để mà cho nó tương ứng với lại món giò, món nem, món ninh, món mọc. Thì nên hiểu là không phải là dân cúng theo cha mẹ đã quá cố, nhưng mà bà con xa gần thời xa xưa cũng được tham dự. Vì vậy nếu mà chúng ta ngày xa xưa nếu mà cúng 3 mâm ở 3 cái bàn thờ, tức là bàn thờ ở giữa, bàn thờ bên trái và bàn thờ bên mặt á, của ngày xa xưa mà những cái ngôi nhà nhà xưa, nhà cổ thưa quý vị, ở miền Nam thì quý vị cũng thấy là nhà có 3 gian thờ, đó là gian giữa, gian bên trái và gian bên mặt, hay hoặc là một cái bàn thờ đi nữa đấy, thì bức thức ăn cũng phải là rất là giống nhau thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói đến đầu tiên đó là cái món hầm đi, trong 4 món hầm, thịt luộc, xào, kho. Thì cái món hầm tức là món thịt heo hầm, thường là giò heo hầm với lại măng tre, mạnh tông, hay hoặc là một cái loại măng, măng mạnh tông, tức là một cái loại măng ngon nhất của phía Nam, gợi tích ông mạnh tông trong cái nhị thập tứ hiếu thưa quý vị. Còn cái món thịt luộc là cái thịt ba chỉ sắc mỏng, sau khi luộc xong là sắc mỏng. Rồi có món xào, thì cái món xào là một cái món bị câu thúc về cái hình thức xào chua, xào mặn với lại rau cải, với lại xào chua, hay hoặc là xào với đậu lòng, hay hoặc là xào với tôm, và gần như tuyệt đối là họ không dùng thịt rừng thưa quý vị. Còn cái món kho thường là thịt heo hay hoặc là cá lóc kho với lại nước dừa để gợi lại cái phong vị của miền Nam. Đó là 4 cái món chúng tôi xin được nhắc sơ qua trong cái phần mà cúng của cái người miền Nam của mình: món hầm, món thịt luộc, món xào, món kho thưa quý vị ha. Ở miền quê ngày xưa cũng bày cái đám giỗ linh đình với quá nhiều những cái món khác nhau, lắm khi ăn không hết các món, nhưng mà căn bản phải có 4 món cổ truyền như trên thôi thưa quý vị. Ngoài ra còn để dành một cái bàn riêng nữa, không có cúng trên cái bàn thờ, vốn thì quý vị thấy cái bàn thờ thì cũng rất là chật chội, nếu mà chúng ta bỏ nhiều lên quá thì họ chờ khi họ đãi khách thì họ sẽ dọn ra như là những cái món khác, như là món thịt bò xào, bánh mì cà ri hay hoặc là món chả giò chẳng hạn. Thời xưa thì ông bà ta không có một cái tục là gọi là ăn tráng miệng như là cái người Tây phương. Vả lại trái cây thì cũng đã được chưng sẵn từ trước ở trên bàn thờ rồi. Còn rượu phải là rượu đế thưa quý vị, bởi vì tổ tiên không có biết rượu Tây, rượu Tàu nữa. Đúng là rượu đế đó thưa quý vị. Lắm khi ở quê, ở gia đình nhà vương, có bài tiệc nhậu lai rai ở trước sân, ở bờ vườn, nhằm cầm giữ những cái người khách đến sớm thì thường là nhậu với vài miếng thịt gà, bộ đồ lòng, nhưng mà không có những cái món hoang dã như là rùa, như là rắn. Vài món đặc sản gọi là đặc sản như là chả cua, gà quay, cà ri, heo quay, bánh hỏi có thể dọn cúng ở gia đình nửa quê, nửa chợ thì họ thường làm như vậy thưa quý vị. Và gần như tuyệt đối họ không cúng những cái đồ mà chế biến sẵn đựng ở trong hộp. Lắm gia đình bởi vì hoàn cảnh phải đặt tiệc dỗ ở nhà hàng, nhưng mà khi mà đến giờ lễ thì họ cũng mang đến một số những cái món tự pha chế như là khổ qua hầm thịt, thịt kho để cúng trên bàn thờ. Còn những cái món mà đặt ở nhà hàng thì để đãi bạn bè thân quyến thôi thưa quý vị. Đó. Theo sự quan sát của chúng tôi, tức là nhà văn Sơn Nam, thì gần như vắng mặt cái món mắm thưa quý vị. Ở phía Nam, phải chăng đó là một cái dấu ấn của người Chàm, người Khmer, người Việt chỉ muốn giữ những cái gì thuần túy của ông bà từ nhiều thế hệ trước thôi. Điều đó có thể chứng minh là gia đình người Việt cũng đã ổn định, có nề nếp, chứ không còn ở trong cái thời kỳ gọi là du canh, du cư và cái lúc mà mới khẩn hoang, mới vào Nam để mà lập nghiệp của ngày xưa, thiệt là xưa thưa quý vị. Và tiếp theo cái mục thứ hai, xin được nói đến là những cái món ăn cơm thưa quý vị. Cơm thì ngày hai bữa, theo cái thông lệ của người Việt Nam, của nào giờ thưa quý vị, ăn mặn, uống đậm, tùy hoàn cảnh địa phương và cái mức sống gia đình. Điển hình nhất đó là canh chua, cá kho, phải không thưa quý vị? Hai món này vẫn trường tồn trong cái thức ăn mà ăn chung với cơm, phải có hai món, món canh chua, món cá kho. Canh chua thì nấu với trái me chín có sẵn ngoài vườn, đặc sản của vùng nhiệt đới thôi. Theo cái khẩu vị của người lớn tuổi thôi. Cái việc quan trọng nhất đó là cái người đầu bếp cần phải hài hòa, tức là giảm hay hoặc là thêm cho cái món của mình, húp một chút nước canh đang sôi đó, nhủ thầm là phải 4 tiếng đó là chua cay mặn ngọt đó, trong cái nồi đó, không để cho cái vị chua nó lấn qua vị cay, mà nó cũng không có mặn, nhưng mà nó cái hậu của nó là phải nó có ngọt ngọt, phải không thưa quý vị? Chua cay mặn ngọt trong cái nồi canh chua đó, tùy theo địa phương thôi, lựa cái loại cá nào mà rẻ nhất để mà mua thôi, như là cá tra sông rạch thiên nhiên nè, hay hoặc là cá lóc ở đồng ruộng nè, có chút ít phèn nè, ngon đặc biệt đó là cá ở rừng Tràm đó, cá lóc to con quá thịt luôn, quá trời thịt luôn, có thớ không có ngon. Ngược lại thì có cá còn non thì thịt nó ăn nó hơi nhão nhão, cá tra nè, cá bông lao nè, lựa con thì không quá lớn. Cá mà người ta bây giờ người ta gọi là cá ba sa, có ba lớp mỡ sa ở bụng, nó mỡ nhiều nhưng mà không ngán như mỡ heo được quý vị. Rồi tiếp theo đó là những cái món mà món độn, thường là chúng ta thấy có cái cọng bạc hà nè, rồi giá nè, rồi đậu bắp nè, nhưng mà không nên độn quá nhiều. Sau này thêm cả tomat, tức là tomato nè, rồi tùy theo khẩu vị nữa, canh chua phải đậm đà để mà giải nhiệt, nhất là vào cái mùa nắng buổi trưa. Bởi vì uống nước quá nhiều cho nên khó nuốt cơm lắm, khó nuốt cái miếng cơm lắm, húp miếng canh chua vào thấy nó trơn cổ, thèm ăn phải không thưa quý vị. Nhiều người thì họ là chê cá lóc, cái vị nó lạc lạc, cũng như là cá tra, cá bông lao nó cũng lạc luôn. Vì vậy có người nấu súp xương heo, pha vào nước canh chua, pha lén người ăn thấy ngon hơn đó. Rồi nếu mà có ớt mà sắc từng lát khá dày, cái loại ớt to thưa quý vị, nhiều người thì lại thích ăn canh chua chấm với lại nước mắm nguyên chất, hay hoặc là cầu kỳ hơn thì chấm với muối ớt ha. Đó. Rồi, cá kho nữa, ăn cá kho thì cá kho hay còn gọi là cá kho tổ đó, ban đầu là kho trong cái mẻ kho thôi, nôm na là cái tô bể ở ngoài vành rồi dùng để mà kho cá kiểu tạm bợ đó, lắm khi để trên than lửa của cái cà ràng đó, rồi ăn còn dư cứ để dành cho nó hôm sau thì ăn trở lại. Cá kho trong tổ thường là những cái loại cá vụn của người nhà nghèo, kho tới, kho lui nhiều lần á, thì cái nước mắm cá mà cái loại cá biển này nó sẽ quyện với lại cá kho, thưa quý vị. Đó, toát lên một cái hương vị đặc biệt. Bởi vì cái tô nó bể, phải để nghiêng nghiêng ở trên than lửa, không có nhiều nước. Thạch sùng còn thiếu mẻ kho mà, thưa quý vị. Phải chăng là cái tô bể để mà kho cá vụn hôm trước ăn còn dư để dành không? Nếu mà không còn cá thì còn cái nước sền sệt dùng đũa mà quệt quệt cũng qua một cái bữa cơm nghèo của ngày xa xưa. Đó. Muốn được ngon nên bỏ nhiều tiêu sọ rồi nước mắm ngon rồi đem kho cho nó đặc sệt quyện với cá thì ngon gấp bội phần. Phải là cá đồng để cho nó hài hòa với là nước mắm cá biển đậm đặc đó. Lý tưởng nhất đó là lựa cá rô ngon còn tươi. Nếu không thì cá trê, cá lóc. Ăn cá kho thì lắm người lại đòi thêm dưa cải nữa, phải không thưa quý vị? Đó. Vẫn là cái món ăn cơm thường lệ trong gia đình. Còn có mắm chưng nè, tép kho nè, hay hoặc là cái món bí rợ tức là bí đỏ, thưa quý vị, hầm với lại nước cốt dừa. Có thể dùng cái món cá trê nướng rồi chấm với lại nước mắm gừng, thêm cái canh bí rợ nấu với lại thịt heo, canh bầu nấu với cá trê, cá bóng kẹo kho. Ở miền nước lợ có cái món này là cá tôm đa dạng, vừa cá biển mà vừa cá đồng, nó giúp cho cái bữa ăn của giới bình dân tạm gọi là qua buổi. Thí dụ như là cá chốt, cá linh kho tiêu làm thức ăn chính yếu. Lại có cái món cá khô, ví dụ như là khô cá lóc, khô cá tra, khô cá đuối, ăn thêm chút ít cho nó vui vui miệng đó mà. Nói về cá biển thì có thực đơn riêng, tùy vùng, thêm tôm cua. Ngày nay thì giá nó cao quá, tôm cua khó vào thực đơn lắm của gia đình. Nói chung thì cá biển rất là ngon, nhưng mà đòi hỏi cái cách pha chế thích hợp, trừ trường hợp là cá thu kho. Thì cá biển chỉ ăn ngon ở cái lửa đầu thôi thưa quý vị, mà nếu mà để dành hâm lại thì nó mất đi cái hương vị. Bởi vậy người ta thấy nhiều miền biển vẫn thèm thịt heo, cá đồng, cá vùng nước ngọt là vậy. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói. Tính đang nói đến cho quý vị về những cái món ăn của cái người miền Nam ở trong gia đình của ngày xa xưa đó. Bây giờ trên cái mâm cơm, Hòa Tính cũng đã mời quý vị rồi. Tiếp theo đó là những cái món nhậu, cái món cúng có rồi nè. Rồi cái món mà mình ăn có rồi nè. Bây giờ là tới cái món nhậu, thưa quý vị. Nhậu là tiếng Thanh, không gợi ý thô tục thôi. Theo tự vị của Huỳnh Tịnh của năm 1896 thì nhậu ghi là uống, ăn nhậu tức là ăn uống, nhậu rượu tức là uống rượu, nhậu nước tức là uống nước. Đó, theo như cái tự vị của Huỳnh Tịnh của có ghi như vậy, thưa quý vị. Uống rượu chẳng có gì là xấu hết trơn, chỉ xấu là khi đến mức thái quá thôi, lãng phí tiền bạc và sức khỏe thôi. Ngày nay thì như thưa quý vị cũng thấy là quán xá nhậu mọc lên khá là nhiều. Đó. Nhiều nơi sang trọng, nơi thì giá cao thì xưng là cửa hàng đặc sản, gợi một cái vẻ văn minh đạo lý thôi. Ở thôn quê thì tiệc nhậu đó là một cái chuyện bình thường giữa bạn thân với nhau. Sau mùa gặt hái thành công, chăn nuôi có lợi, đó, nhậu ngoài sân, nhậu ngoài vườn, lấy cái khung cảnh, người ta gọi là khung cảnh thiên nhiên để mà họ làm một cái bối cảnh như vậy. Đó. Đồng thời cũng tránh đi một cái sự tò mò của trẻ con, sợ sẽ gây tác hại. Nhậu là gì? Nhậu là phải có rượu nhậu như ở Nam Bộ. Rượu không quan trọng bằng cái gì, thưa quý vị? Bằng cái mồi nhậu, phải không? Mồi nhậu đơn giản như là con vịt luộc hay hoặc là con cá lóc. Đó. Rồi chủ nhà thì thường rất là tự trọng lắm, không muốn làm phiền vợ con trong nhà. Món ăn phải gọn, một món thôi cũng là đủ để mà thưởng thức cái hương vị của món ấy mà thôi. Thí dụ như là thịt chuột, không thể nhậu xen với là thịt rắn, thịt cua được. Nhậu đòi hỏi là phải hài hòa, hữu cơ giữa rượu với lại cái món ăn, với cọng rau, với lại nước chấm. Dĩ nhiên là phải có bạn tri ân, tri kỷ nữa. Người này thì thích ba khía, trái me. người kia thì thích con cua lộ của đầu mùa. À, có kẻ thì thèm cái món cua đồng xào với lại cái cọng lá mái đàn. Đó. Người khác thì lại ưa nước mắm sống với lại xoài chua đầu mùa, phải không thưa quý vị? Món ngon đệ nhất. Đến cái bậc vua chúa mà còn thèm đó là cái con đuông chà là. Đó. À, chữ gọi là hồ đa tử. Hồ đa tức là cây dừa rừng, tức là cái cây chà là hoang dại ở cái miền nước mặn, giống như là cái cây cao trồng để làm kiểng, trái nó nhỏ, nó tạm hái để mà ăn trầu rồi đó. Nhưng mà bên trong củ hủ, tức là cái đọt non á, đến cái mùa sau Tết thường là có cái con đuông trong trỏng. Con đuông này nó nhỏ hơn cái con đuông, nó ăn đọt dừa thưa quý vị. Trứng nó đẻ ở cái bẹ lá non, nó lớn lên, nó nở ra con đuông. À, nhưng nó như là con nhộng, con đuông dừa rừng vậy đó, nó cũng giống như con rộng, con nhộng vậy đó. À, phải bắt cái con đuông này trước khi nó nở ra cái con bướm. Đuông to và mập, và mỗi cái đọt cây chà là nó chỉ cho có một con đuông mà thôi thưa quý vị. Đem nướng đuông trên cái vỉ sắt cho héo đi rồi họ mới ăn, chấm với lại cái nước mắm nhỉ. Mà phải là nước mắm nhỉ nguyên chất thưa quý vị ha, nước mắm nhỉ nguyên chất, không biết tìm đâu ra bây giờ. À, ngày xưa thì chắc có. Con đuông non nó béo ngậy, bởi vì nó tăng trưởng, nó ăn ròng cái củ hủ cây chà là trong cây như vậy thôi. À, nay thấy ở quán nhậu cũng bày bán cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng rác, cũng khá mắc đó. Các món nhậu vừa sang trọng vừa dân dã không kể hết được, lắm khi quái đản, ít phổ biến lắm thưa quý vị của bây giờ. À, nhà văn Vũ Bằng ghi lại các món lạ, thí dụ như là đem cái miếng thịt bò tươi treo ở cái vườn quýt đó cho kiến vàng nó bu lại, nó đái vào trong đó. Đó, nhà văn Vũ Bằng ghi như vậy đó. Cái nước đái của con kiến vàng nó khá chua, vì vậy mà nó mới tác động nhanh khiến cho cái thịt bò treo đó nó bò sống nó cũng đã trở nên nó tái đi thưa quý vị. Hay hoặc là cháo cốc thì khá nguy hiểm, ăn có thể nó ngộ độc. Nếu mà gặp cái loại cốc mà gọi là con kiết á, hay hoặc là cháo dơi nữa, thêm máu của cái con dơi quả ở các cù lao sông cả hay hoặc là ở ven rừng được khen là ngon và bổ, bởi vì nó đỏ tươi, nó màu hồng huyết cầu thưa quý vị. Ngày nay thì cái món nhậu nó bớt cầu kỳ hơn, có thể là cái con chuột mập béo đầu mùa sống ở ngoài đồng lúa chín, chuột khá sạch sẽ, trời xa mưa mà chuột an toàn là cỏ non, không như là chuột cống rãnh ở thành phố đâu. Chuột rô ti ăn với xoài chua đầu mùa bầm nhỏ đi, cái vị chua chua nó sẽ làm tan cái mùi hôi của chuột đi. Lại còn cái món tép sống lột vỏ như thế, quý vị, chấm với lại cái nước dừa tươi. Nước dừa làm đổi màu cái con tép sống, trong nó đỏ hồng hồng như là nó vừa luộc rồi đó. Nhiều người thích nhậu với lại một cái món tép thịt heo luộc sắc mỏng kiểu gò công. Còn cái món lẩu mắm thưa quý vị, mắm kho lấy cái nước cốt đó, mắm sôi lên bốc cái mùi thơm, lại thêm cái thịt sắc mỏng, rồi cá mà bây giờ người ta gọi là cái cá ba sa, nấu chung cho một cái lẩu rồi múc ra ăn tùy thích thôi. Mục đích của cái người ăn lẩu mắm là tận hưởng các loại rau rừng với cái mùi vị chát đắng. Lại còn cái món ăn cho mát lưỡi như là bông súng, lá tai tượng. Có người thì đếm thử, thấy cái lẩu mắm ăn với lại trên 20 loại rau rừng. Nào là đọt xoài, đọt chùm ruột, đọt chiết, đọt bưởi chua. Ôi nhiều lắm thưa quý vị. Ăn nhiều loại rau hoang là một cái dấu ấn của cái thời khẩn hoang xa xưa. Thấy nó chát chát, nó đắng đắng hoặc là nó chua chua là bảo đảm không có chết. Thí dụ như là đọt cơm nguội vậy đó, cái cọng rau dừa chỉ nữa đó. Lẩu mắm là một cái món ăn rất là nhiều người, người ta gọi là ăn tập thể, 5-6 người bạn quay quần chung một cái lẩu. Lẩu tức là lô tiếng Quảng Đông, tức là cái lò lửa thưa quý vị. Rồi họ cứ quay quần chung quanh cái lẩu như vậy đó, rồi họ mới thêm bún, ăn thêm cơm nữa cho là no. Dĩ nhiên là phải có rượu thưa quý vị. Nay chúng ta phải lại bày thêm cái lẩu cá bóng kèo, rồi cá trê trắng. Trong tương lai còn nhiều thứ lẩu hoang dã khác cũng sẽ xuất hiện lắm. Con lươn làm lẩu canh chua nay nó vẫn chưa lỗi thời. Con ớt thì là ớt chiên bơ, rắn thì lại ngày càng đắt tiền đi. Uống máu rắn, pha rượu tây, ăn món rắn xào, rắn nấu cháo, đậu xanh thưa quý vị. Đó. Các món ăn này nó còn thay đổi, gẫm lại từ thân nó. Món nào nó cũng ngon, nếu mà thỉnh thoảng ta muốn ăn trở lại một lần. Lâm Ngữ Đường cũng đã bảo tình yêu đất nước là một sự thương nhớ thèm thuồng. món ăn mà cha mẹ cho mình ăn cái lúc mà mình còn nhỏ tuổi. Phải có một cái không khí của bờ sông, bờ rạch, cái quán lợp lá, cần nhất là cái người bạn tri âm, ăn để mà thư giãn cái thời buổi nhiều lo âu, buồn vui, lẫn lộn. Thưa quý vị, đó là chấm dứt của cái bài viết của nhà văn Sơn Nam để nói về những cái phong tục, những cái tập quán của người dân Nam Bộ. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thói lại nơi đây để sẽ mời quý vị đến với chương trình này trong lần sau với những cái đề mục rất là thú vị khác. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui.